thôi, một pháp môn tu thôi chứ đừng có nói nhiều pháp môn. Chẳng hạn như pháp môn tịnh độ đó, tôi đơn cử ra để quý vị thấy. Nội một pháp môn tịnh độ thôi, một người thì nói rõ ràng đây nè, thầy tu dạy này là phải trì danh niệm Phật nè, bữa nào cũng phải niệm Phật, tôi lãnh công cứ rõ ràng có ký tên đây nè. Người khác lẫn ngầu nói không làm gì sai rồi. Phật nói gì đâu, niệm mình tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ, tôi tu tịnh độ 45 năm đây nè, ông mới tu đâu có 2 năm nên lãnh công cứ, ông chấp sự ông chấp vậy là không hết rồi đó. Hai người cãi, nhiều khi cãi huynh đệ cũng mà buồn. Một pháp môn đó, đó là tôi nói nó phật pháp môn đó, mà không cái dung thông là hỏng. Thì bây giờ như thế nào, ai đúng ai sai, thế nào cũng dẫn trong kinh hết, mà cái nào cũng là có thầy có tổ hết, chứ không phải là cái chuyện mà gia truyền. Thì bây giờ nói sao đây, thấy không? Thì bây giờ đây, cả hai đều đúng mà cả hai đều sai. Sai ở nơi chỗ chấp mình phiến diện, đúng mình ở cái chỗ đều có liên quan với vấn đề nhưng mà chưa toàn diện được. Cho nên học đạo mà không thông lý, học đạo mà không viên dung, nó mệt trí lắm, mà nhiều khi nghĩa là bỏ đạo nữa là khác, buồn phiền đủ thứ hết, buồn phiền Phật pháp rồi tới mình rồi tới thiện hữu tri thức. Nhưng mà khi mà mình hiểu đạo rồi, dầu tán thân mắc nạn, đó là thường của đạo. Thì bây giờ tôi nói tới cái vấn đề một ở trong những cái khía cạnh như tôi vừa nêu ra để cho quý vị thấy đó. Những ai niệm Phật lãnh công cứ trì danh vẫn có cái giá trị và cái kết quả của việc làm đó với một cái mức độ nào, cái tầng cấp nào. Còn tới cái phần mà nói cái lý tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ cũng là pháp môn, đúng không? Thì cái hạng đó phải hạng nào? Cái hạng mà muốn nói cái kiểu đó phải là hạng nào? Hạng còn chấp trước hay không? Hạng còn ăn mặc hay không? Cái hạng đó còn biết xanh vàng đỏ trắng một cách rõ ràng hay không? Cái hạng đó còn biết được đồ ăn ngon ăn dở hay không? Nếu không tất cả thì mình mới nói tới cái lý đó. Nếu còn đương chấp tất cả thì cái lý đó xin luyện đi, đừng nói mà mang cậu thêm, không làm gì hết. Thành nó tu hành dễ mà khó. Nếu mình biết cơ chỉ, biết con đường đi, tao chỉ một. Còn nếu không biết cứ ba tam kỳ kiếp lẫn quẩn, còn lẫn quẩn. Bây giờ trở lại vấn đề, nếu ông tâm không khắp cả người thì không đúng, vì ông biết được nơi đánh như vừa nói trên. Bởi vì trong khi đánh một cái là toàn thân biết hết, nó đâu có phải là một chỗ. Nếu nói tâm chẳng khắp cả thân thì lúc ông đụng đầu và đụng chân như đầu biết đau thì đáng lẽ chân không có biết đó. Nhưng mà thực tế cả hai đều biết đó một lượt nè. Thì bây giờ nói nó làm sao? Nói nó một cũng không được, mà nói nó nhiều cũng không được. Bởi vì đã là tâm rồi thì biến nhất thiết thờ, biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết địa, biến nhất thiết cảnh. Đó là nó giúp mình bản đầu đó. Thế thì ông không thành cái nghĩa chẳng khắp cả thân, thành ra cả hai điều khắp là còn trong cái dòng mê chấp. Như thế chứng tỏ rằng tâm ông không phải một, cũng chẳng phải nhiều. Đó. Nhiều khi chưa hiểu được cái lý đạo thì cứ nói tại sao mà trong đạo cứ nói cái gì mà cái kiểu như là hàng hai hàng ba vậy đó. Thì một, nhiều thì nhiều, chứ tại sao mà không phải một và không phải nhiều. Đời này làm gì mà nói một nó nữa, mà xứng theo cái tâm của mình mà nói thì nói nhiều làm cái gì, cho nó thêm khổ não thêm đọa lạc. À, cái lý đó chính là thành ra biện khi còn vọng động, biện luận một cũng sai, biện luận nhiều cũng lỗi. Muốn một muốn nhiều mà nó viên dung thì phải dứt hết cái vọng. Khi dứt hết cái vọng rồi thì nhìn thấy một sự vọng nào cũng là chân hết. Do đó cho nên người ta mới nói rằng bất công bất tịnh bất tăng bất giảm. Cái câu tịnh tăng giảm nó có ra là tại lòng mình còn chắc dữ quá đi. thế chứ có cái gì đâu mà cấu tỉnh đánh giỡn. Lý đạo nó hay cái chỗ đó, nó sáng ngời, nó thăng sâu ở chỗ đó. Không phải khắp cả thân, mà cũng không phải chẳng khắp cả thân. Thấy không? Mới mà người mới nghe nghe đạo, mà nghe kinh này về tức, nghĩa là như vậy đó là Như Lai. Như Lai mà không phải Như Lai, không phải Như Lai mới là Như Lai. Kim Cang, Lý Kim Cang gì như 224 mà gì cứ nói nghe, làm sao mà 224 được? Nó vì thế cho nên biết rằng ông ấy thể hợp với một chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó, thật không có lẽ nào như vậy đâu. Nếu như vậy thì ông chỉ chắc có một chỗ, hãy cái tâm nó hợp tới cái chỗ nào đó, ví dụ như đánh anh ta tay đây thì nó chỉ biết ở đây thôi nếu ông nói, nhưng mà cả toàn thân không biết hết. Thì bây giờ nó ở chỗ nào? Nếu nó biết hết như vậy thì ông nó nhiều cái chỗ biết hay là một chỗ biết? Ý Đức Phật ngày hỏi thì tóm lại là Đức Phật nói rằng khi chúng ta hồi nãy tôi nói rồi đó, còn vận động, còn đứng chấp thì chỗ nào cũng bị vướng hết. Mà muốn cho đừng có vướng nhất hay là đa thì phải tùng tâm biến khởi, cho nó là tất thị giả danh. Tất cả những cái gì cho vọng tâm nó phát khởi ra thì đó là giả có, giả danh hết. Giờ diễn lý nè. Tâm tùy hòa hợp có ra, ngày hôm nay người nói đó, tâm là theo tùy chứ không phải tuy không? Tâm tùy hòa hợp có ra, tâm sinh các pháp Thích Ca chỉ truyền. Đó là lời anh đang ngày nói đó, ngày nói rằng tâm sinh ra các pháp do chính Đức Phật chỉ truyền, chứ đâu phải là con tự ý con nói. Nhưng mà cái lời nói đó Đức Phật chỉ dạy cái cách khác cho những tứ chúng khác, chứ không phải trường hợp luận cái tâm. Ngày anh đang ngày mới đem cái đó ra để mà ngày thế vô cái đoạn này, thành hai cái đến tập. Phật rằng thập thể liên truyền, nói về cái thập thể là nó chu biến pháp giới, liên truyền là vậy đó. Cái thập thể tất nhiên là cái tâm chân tâm, chỗ nào cũng có. Nói nhiều nói một điều phiền chân tâm, nói nhiều cũng không được, nói một cũng không được khi chúng ta còn mê. Tu hành vọng chấp bao năm, tu hành thì lâu thiệt mà cứ lo chấp, chấp từng lời từng câu từng chữ thôi, hơn thua từng phết từng chấm, nó phiền ghê lắm, thấy không? Mà nói tới cái tự xưng cũng ngon, tôi thờ Phật ốm hai năm rồi, không mà thân tôi còn tôi thờ rồi. Bây giờ nói đâu chấp, nói chấp còn mạnh hơn mấy cái người mới học đạo nữa, 4 năm 3 năm nay nữa. Thì như vậy nghĩa là cứ luôn luôn cột cho nó mở. Mà thường thường Đức Phật nói rằng tất cả những nghiệp chướng nghi giải bất nghi kiết, cũng như quan gia nghi giải bất nghi kiết, quan những nghiệp chướng đó, thì cái này mình lại cứ lo mình cút lại, hơi cút này rồi để ngồi trong nó dồn lên trà cút này, tôi cút cơ cũng ngon lành, là có ai mở ra lắm. Nó nói vậy đó. Thành theo đạo Phật là một đạo giải thoát, mà ngược lại mình theo đạo Phật thấy mỗi ngày mình lại ràng buộc. Thì chính tự mình theo Phật thiệt mà không y theo những cái gì đặc biệt của Phật dạy là tại mình. Mà đó, kinh điển còn đó, các nhà sư còn đó, các nhà sư có bổn phận phải giải quyết vấn đề đó. Cho nên người ta nói là Đức Phật không quyền trí, cũng như người ta mới nói rằng mỗi bên đều có bổn phận, tức là hàng tại gia thì là bổn phận hộ đạo, người xuất gia phải bổn phận hộ đạo. Đã là hộ đạo thì đương nhiên là để chi, để cho cái người xuất gia có thì giờ để học, để nghiên cứu, để tìm tòi. Trong cái học, cái nghiên cứu tìm tòi, cái tu nó đúng với cái học, cái nghiên cứu tìm tòi. Còn chỉ học nghiên cứu tìm tòi mà viết sách soạn sách không á, nó trở thành một nhà học giả, một triết gia, mà triết gia thì không có giác ngộ được đâu. Cho nên thường thường ta nói rằng Phật giáo không phải là triết lý suông là vậy, không phải là triết học là vậy đó. Triết học hư quyền, không dựa vào thực tế. Còn ngược lại thì tu hành vọng chấp bao năm, tâm kia hòa hiệp đều nằm tử sanh. Có gì mà hòa hợp với tâm nó đó. Mà nếu cứ chấp như vậy thì nó cứ nằm trong cái sự sanh tử luân hồi, tử sanh sanh tử. Mệt nữa. Mê mờ tánh giác diệu minh. Nên như thế nó giật mê mờ cái tâm tánh, cái tâm tánh sáng suốt, diệu minh là sáng suốt màu nhiệm. Mình làm như vậy là mình là làm cho cái tâm của mình nó không có được rỗng thông chu biến pháp giới, trôi lăn sâu đạo trong tình, vọng tình quá sâu, cứ trôi lăn trong sáu đạo. Sáu đạo là gì biết không? Lục đạo, tức là đạo con đường về cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó, sáu đạo nhớ. Cứ luân hồi lục đạo mãi mà không có ra khỏi. Bây giờ làm sao học trọn bộ kinh Lăng Nghiêm rồi, quý vị phải ra khỏi đi. Không thôi nó mệt lắm, nó mệt không phải kiếp này đâu, mà kiếp tới nó cứ mệt hoài ha. Bây giờ làm sao phải ra cho được? Đó. Bây giờ A Nan chấp tâm ở chính giữa. Còn 15 phút nữa. Ngài A Nan chấp tâm ở chính giữa. Ngài A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, khi Thế Tôn luận về thập tướng, tức là cái tướng chân thật, tức là chân lý đó, thập tướng tức là chân tâm, nhưng mà cái danh từ khác, thập tướng tức là cái tâm thể thanh tịnh, đó là chân tâm rồi. Tướng mà vô tướng có thể thấy nên gọi là thập thể. Tướng mà vô tướng, ngài luận về thập tướng với Bồ Tát Văn Thù cùng các vị Pháp Vương Tử. Con nghe Đức Thế Tôn thường dạy rằng tâm không ở trong nè, cũng không ở ngoài nè. Theo ý của con nghĩ thì tâm nó ở trong thân, sao lại không thấy ở bên trong? Mà tâm ở ngoài thân thì tâm và thân lại cùng không cùng biết. Vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nay thân và tâm cùng biết, lại tâm không thấy được bên trong thân, thì tâm phải là ở chính giữa, không ở trong ở ngoài. Giờ nằm chính giữa mà không biết chính giữa ở đâu, vị Phật bác cũng nặng lắm, một trang mệt lắm, có phải nơi. Đức Phật dạy này A Nan, ông nói chính giữa thì phải rõ là chính giữa có chỗ nhất định phân minh chứ, chứ không có được mơ hồ. Ông nói chính giữa là chính giữa gì? Chính giữa đó là ở chỗ nào? Ở tại thân là ở nơi cảnh, ở tại trong thân ông á, ở chính giữa hay là ở ngoài cảnh vật, mà chính giữa nó ở chỗ nào ông phải chỉ cho rõ chứ. Nếu tâm ở tại thân thì có nghĩa ở một bên thân hoặc là ở giữa thân. Nếu mà ông nói rằng cái tâm ông ở trong thân thì nó ở một bên thân hay là nó ở giữa thân, không phải cho biết. Nếu ở một bên thân thì không phải là ở chính giữa rồi. Nếu mà cái tâm ông ở một bên thân thôi, đứng mấy mấy bên thân thôi, nó không phải chính giữa rồi. Còn nếu ở giữa thân thì có khác gì trong thân như đã nói lần đầu? Nếu ông nói ở chính giữa thân thì lần đầu ông nói rằng là cái tâm nó ông ở trong, ở chính giữa mà ở trong, thì nó phải thấy những cái gì ở trong thân trước, lần đầu bị bác rồi, lần thứ nhất. Nếu tâm ở nơi cảnh thì phải có sở biểu. Sở biểu là phải có cái ranh giới, có cái nêu. Sở biểu là tức là cái nêu á, phải có chỗ nào chứ. Bây giờ ông cứ nói cái tâm nó ở ngoài mà ở chính giữa, mà ông nói như thế thì ai chịu cho được. Nếu tâm ở nơi cảnh thì phải có sở biểu hay là không có sở biểu? Và hỏi lại, nếu không sở biểu thì không thành nghĩa chính giữa. Nếu mà không có sở biểu nó ở thôi, muốn ở đâu ở thôi, chứ chừng có chỗ nào ở cõi chân thì nó không thành cái nghĩa chính giữa đâu. Còn nếu có sở biểu thì không thể chỉ định chỗ nào là chính giữa. Nếu mà nó có cái sở biểu, nó có một cái cây nêu để mà cắm á, thì không có thể nào mà chỉ nó là chính giữa được. Vì sao? Lý luận vì sao? Ví như con người cắm cây nêu làm trung tâm, thì khi đứng hướng đông xem thì cây nêu ở hướng tây, khi đứng hướng nam xem thì cây nêu nó ở hướng bắc. Chính giữa nêu ra đã lẫn lộn thì tâm phải bấu rối, không rõ ở đâu. thấy không? Nếu mà ông nêu ra như vậy, hỏi trong thân ông cũng nói rằng ông nó không phải ở một bên, nó ở giữa. Ở giữa tại sao không thấy trong? Còn ông nói rằng ở chính giữa, ở ngoài chính giữa, nó ở ngoài chỗ nào chứ? Nếu nó không có cái chỗ nào hết thì ông nói chính giữa làm chi? Mà bây giờ giả sử nó có một cái chỗ nào mà làm một cái điểm nương tựa, điểm tựa, thì bây giờ ông cắm cái cây ở đây, ông gọi là chính giữa. Nhưng mà cái người đứng bên đông thì nó họ thấy cái cây này nó là bên tây, người đứng ở bên nam thì nó thấy cái này nó là bên bắc, thành chỗ nào đó chính giữa.
Mà không nữa, anh đang bạch Phật, con nói chính giữa đây không phải là ở tại thân hay là tại cảnh đâu, như Thế Tôn có nói đâu. Con nói vậy nè, con mắt và sắc tầm làm duyên sanh ra nhãn thức, căn mắt có phân biệt, căn trong phải con nghe, căn với căn mắt có phân biệt, sắc trần không phân kiểu biết, căn và trần đối đãi với nhau, tâm thì tâm sinh ở chính giữa căn với trần. Ngài nói gì đó, ngài nói con nói không phải kiểu như nãy giờ Phật dạy con đâu, khổ quá đi, có lần thứ sáu rồi mà con nói không được, mà Phật không thương, cứ dạy hoài. Con nói là con nói vậy nè, mắt này nè, căn mắt tức là cái nhãn căn đó, nó đối với lại sắc trần bên ngoài, trần cảnh bên ngoài, thì cái tâm con nó ở giữa, là nó ở giữa đây nè, ở giữa tất nhiên là cái hiểu biết phân biệt đó, con nói vậy đó. Thanh minh cũng mong lành như Phật nói, nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì cái thể tâm ấy gồm cả hai bên hay là không gồm cả hai bên? Nghĩa là ông nói chính giữa như vậy, nhưng mà nó phải gồm hai bên chứ. Thế nếu nó đứng bên này thì nó trật, đứng bên này cũng trật. Nếu gồm cả hai bên thì ngoại vật và tâm thể nó xen lộn. Nếu mà gồm cả hai bên thì tâm với vật nó xen lộn với nhau, cái nào là tâm, cái nào là vật. Còn biết còn biết tâm là gì thì là làm gì mà mình phân biệt tâm là gì được. Ngoại vật không hiểu biết như tâm thể, bên có biết bên không biết. Bởi vì nói tới cảnh bên ngoài, trần bên ngoài thì nó không biết, mà nói tới thức bên trong thì nó biết. Trái hẳn nhau thì lấy cái gì làm chính giữa? Ông nói chính giữa như thế mà suy xét cho thật kỹ như là ông nói nó cũng thật, không có đúng. Gồm cả hai bên cũng không được. Và nếu không phải hiểu biết, cũng chẳng phải không hiểu biết, thì tức là không có thể tánh. Nếu mà nói cả hai, nghĩa là không hiểu biết mà cũng không hiểu, thì nó có, tức là không có thể tánh cũng được. Lấy gì mà làm cái tướng chính giữa? Thấy không? Thế nên phải nhận định lời nói tâm ở chính giữa của ông nói đó thật là vô lý. Thì bây giờ đây theo trong đại chúng hiểu làm sao? Thì như tôi đã nói một cái tổng quán hồi nãy đó, khi mà còn vọng rồi mà đem ra lý luận cái tâm á, bởi vì tâm á là biến nhất thiết xứ. Một vị đã nắm được cái biến nhất thiết xứ của tâm rồi, cái người mà chưa hiểu toàn diện tâm á, thì không bao giờ lý luận được. Cho nên chỉ đưa ra có 7 lần thôi, Đức Phật biết không thể nào nói được đâu. Thôi bây giờ ngừng đi, rồi Đức Phật mới chỉ lần cho. Lần thứ nhất Đức Phật chỉ tâm làm sao, lần thứ nhì cứ dần dần đó mà Đức Phật chỉ ra cho. Rồi sau cùng á, Đức Phật nói rằng ai mà chưa được chân tâm thì phải dạng lập cái vọng tâm để đi tới chân tâm. Muốn gạn lọc cái vọng tâm đó thì phải theo cái đại định nè, Thủ Lăng Nghiêm đại định nè, hay là Tổng Danh Nhất Thiết đại định, mà phải theo cái đó. Mà muốn theo cái đó là đương nhiên sẽ có sự phá rối. Phá rối trong tâm nó phá rối chứ không phải ngoài. Là Đức Phật chỉ ngụ âm mà trong những cái quyển chót của bộ kinh, để cho chúng ta biết khi một cái ấm ma nào nó hiện lên, người tu thiền, người tu tịnh được biết là đó, ở loại đó đó, loại đó nó thuộc về sắc ấm, loại đó nó thuộc về thọ ấm, loại đó nó thuộc về hành ấm. Dù lý tâm ở chính giữa chấp nê.
Mẹ đang là chấp nê cái tâm ở chính giữa.
Phải phân định rõ chớ mê trong ngoài.
Mà làm sao phân định được khi còn mê? Chỉ sai bài thôi.
Tại thân hay cảnh trình bày, bây giờ tại thân hay là cảnh trình bày cho rõ ràng, chứ nói thế nào cũng không có rõ thì làm sao ai biết được.
A Nan bạch Phật, tâm này giữa đâu tức là căn với trần, không phải nói chính giữa là giữa tâm với cảnh.
Tâm ấy gồm cả hay là không gồm cả,
chỉ thông đây tức là gồm cả hai hay là không đó, vì chưa văn thơ nó phải như vậy.
Nếu gồm tâm vật đồng thời khó ghi, nếu mà gồm cả tâm với vật là một chỗ nó ở chính giữa thì làm sao mà ghi nhận được, thấy không? Ở tâm thì tâm mà vật thì vật, cảnh thì cảnh mà tâm thì tâm, chứ làm sao mà nó liên quan được.
Bên hiểu biết, bên vô tri, bởi vì cảnh là nó vô tri, mà tâm thì nó có tri giác.
Chính giữa cố chấp dễ gì nhẫn tâm, nếu mà chính giữa mà chính giữa cố chấp á, chứ không phải là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Cái chính giữa mà trung đạo đệ nhất nghĩa đế nó lại khác. Còn cái chính giữa này, cái chính giữa còn đương chấp, có hai bên, cho nên cái chính giữa chưa viên dung. Khi nào phải bỏ hết cái hai bên mới nói cái trung đạo viên dung được, mà ngày A Nan bị của hai bên, cũng như chúng ta.
Bây giờ tới cái đoạn chó, A Nan chấp tâm vô trước, không có trụ trước chỗ nào là tâm nó nằm ở đó đó, phần cho. Kể ra cái này thì cũng hơi cao nên chúng ta ít đâu. A Nan thưa bạch Thế Tôn,
lúc trước con đã thấy Phật cùng với bốn đại đệ tử là một đại một kiền liên, tu bồ đề, phú lâu na, xá lợi phất đồng chuyển pháp luân. Bốn ngày nghĩa là đi trước pháp lão sanh, chứ là Đức Phật ngon lành lắm, con nghe luận đạo nghe thông lắm, thì thường luận cái tâm tánh hiểu biết phân biệt không có ở trong, ở ngoài và mặt, ở chính giữa không có, không ở chỗ nào hết, không dính mắc vào một sự vật, đó gọi là tâm đó. Bây giờ con nói chắc đúng rồi. Vậy con cho cái không chấp trước gọi là tâm đó, chẳng rõ có đúng hay không, còn nghi nữa, còn phải chói sao? Cái này cao đó, cái này thấy nói như hơi đúng đúng rồi. Bởi vì cái tâm đừng có chấp chỗ nào thì cái đó gọi là tâm, nhưng mà cũng bị bác như thế. Nhưng mà cái này cho cái lý cao á. Phật bảo A Nan, ông nói tâm tánh hiểu biết không ở chỗ nào hết. Cái tâm tánh nó không ở chỗ nào hết. Ở trong thế gian này nè, các loài đi trên mặt đất, lội ở dưới nước, bay trên hư không, gọi là các sự vật mà ông không chấp trước đó, có hay là không có. Những cái vật mà ông không chấp trước á, có hay là không có. Những cái vật đó ở đâu? Đi trên mặt đất, ở lội dưới nước, cũng như bay trên hư không. Ông chấp, gọi là ông không chấp, mà cái vật đó nó có hay là không có. Mà đã là có thì làm sao mà chứ. Nếu các sự vật không có, như lông rùa sừng thỏ, nếu cái sự vật đó nó không có, chỉ tưởng tượng thôi à. Lông rùa sừng thỏ là nó cái vật tưởng tượng chứ nó không có, thì cái chuyện đó. Nhưng mà sự thật, trên sự thật nó phải vậy. Sự thật là người trên mặt đất có, kể cả những loài thủy tộc ở dưới nước có, những cái loài bay thư không có. Thật thật chứ không phải là như là tưởng tượng lông rùa sừng thỏ.
Ý nói vậy
thì chắc chắn là không rồi. Nếu mà các cái sự vật không có như lông rùa sừng thỏ thì chắc chắn là không rồi. Còn có chi mà gọi là không chấp trước? Nó đã không có thì còn cái gì nữa mà ông nói chấp trước, nhưng chấp trước nó đã không có. Thấy chưa? Nếu không có tướng thì sự vật không có. Còn có hình tướng thì sự vật phải có chứ. Bây giờ con người có ăn nè, tranh đấu nè, chim muông nó bay luyện giữa hư không, thấy rõ ràng là nhiều khi mình cũng bắt nè, nuôi nè, và ăn thịt nè. Những cái loài thủy tộc nhiều khi mình cẩn đánh lưới nè, cũng bắt làm rừng nè. Đó. Thì cái hình tướng có, sự vật phải có, thì sự vật phải có. Nếu ông không phải vô tâm, tất phải có tâm, tâm tướng. Nếu mà ông không có phải là vô tâm thật á, thì ít nhất là cái cảnh vật đó, tâm tướng tức như là tướng của tâm. Có tâm tướng tất có chỗ sở tại,
phải có tâm tướng, cái tướng của tâm á, nó đặt vào đó, nó đặt vào đó, nó đặt vào đó, để mà nó hiểu biết, đó là loài thủy tộc, đó là loài thượng cầm, đó là loài hạ thú. Đã có như vậy rồi á, thì có cái chỗ sở tại tất nhiên là phải có chấp trước chứ. Thấy không? Đã có sở tại thì nó phải có chấp trước. Thì chấp trước mới biết đó là loài chim, đó là loài cá, đó là loài người. Như thế không thành cái nghĩa vô trước được. Nếu ông nói như vậy thì ông nói chuyện cái tâm vô trước là tâm, thì làm sao được? Như có cái mà con người biết chuyển động, có ăn nói, ông ngồi ông nghe pháp, Đức Phật nói Như Lai giảng đạo cho đó, thì làm sao mà nói chuyện vô trước được? Như thế không thành nghĩa vô trước. Vì thế cho nên biết rằng ông nói cái không chấp trước vào đâu tất cả, gọi đó là tâm hay biết. Không có lẽ nào như vậy. Diệu Ly số 2 sẽ giảng sau. Thứ bảy không trước là tâm. Bốn đại đệ tử Quan Lâm Phật truyền. Mỗi khi mà Đức Phật truyền dạy thì bốn vị đại đệ tử này coi như là thượng túc đệ tử. Trong ngoài chính giữa đảo điên, tâm không chấp trước gắn liền chống sư. Nghĩa là nói như vậy là Đức Phật, Đức Phật dạy tâm chấp trước, cho nên ngài mới, ngài mới nói là cái tâm không chấp trước, không chấp trước đó là tâm. Phật hỏi các loại đồng cư, Phật hỏi là ngài A Nan, các loại đồng cư là những cái loài sống trên mặt đất, cái loài sống ở dưới nước, loài sống trên hư không, đồng cư là vậy, đồng ở. Có mà không trước hay như lông rùa, nghĩa là có mà mình không trước, hay là không mà mình không trước. Ý muốn nói rằng đã là có thì làm sao nó không trước được, nó không phải là không. Tâm tướng sở tại hơn thua, hiện bây giờ đây tâm, cái tướng của tâm thì còn phát hơn thua là phân biệt từng ly từng tí. Phân biệt cho đến nỗi là con vật này mập, con vật kia ôm, con vật này đẹp, con vật kia xấu, mà làm sao nó vô trước được. Vô minh khó nhận chiếc bùa Phật trao. Nếu người mà còn vô minh á, thì khó mà nhận được cái vi diệu pháp của Phật trao cho. Chiếc bùa đây là ý muốn nói rằng thằng chú á, Bà La Ni đó, gọi là cái bùa hộ thân. Bây giờ quý vị lật lại cái số 2 để đó, để tôi đọc, để tôi rõ thêm. Số 1 thì dễ rồi. Trong 7 lần các câu hỏi của Đức Phật đều ngụ ý tâm ở chỗ nào. Thấy không? 7 lần thất xứ trung tâm, 7 lần Đức Phật gạn hỏi tâm ở chỗ nào. Tôn giả A Nan giải đáp sai lầm như sau. Một là tâm ở bên trong thân nè, hai là tâm ở ngoài thân nè, ba là tâm ẩn tại con mắt nè, ba là tâm ở trong lẫn ngoài nè, bốn là tâm ở chỗ tùy hộp nè, năm là tâm ở chính giữa nè, sáu là tâm không chấp trước, chúng ta không không nè, tâm không chấp trước. Bảy lần giải đáp của ngài A Nan đều là vọng chấp, cả bảy lần đều là vọng chấp hết. Mà đã là vọng chấp thì làm sao tìm chân tâm được? Ý nói vậy đó, Đức Phật chỉ dạy bảy sự mê lầm của đệ tử là phi lý, nhằm mục đích dẹp trừ vọng tâm và khai thị chân tâm. Đó. Chỉ đó, đó là vọng tâm đó. Bây giờ nếu mà cứ chỉ Đức Phật mà chỉ vọng tâm, từ đời nhận không được. Cho nên phải nhờ ngài A Nan để đấu đáp, để chỉ đó là vọng tâm đó, vọng tâm là đó đó. Đó. Rồi dần dần Đức Phật mới chỉ chân tâm, vọng tâm và khai thị chân tâm, tức là chân tâm, tức là tâm chân như thường trú. Thế nên Đức Phật tuyên bố Như Lai có pháp, Đại Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm Vương. Như Lai có cái pháp đó đó, Đại Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm Vương, làm y chỉ giải thoát cho ngài A Nan và đại chúng nương theo. Nghĩa là cái pháp đó để cho ngài A Nan cũng như đại chúng nương theo cái pháp đó, là cái pháp Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, tức là đại định kiên cố, nhất thiết sự kiên cố, tu cảnh kiên cố.
Ngộ đạo nói sao? Nghĩ sanh chỉ tâm, thì cái đó, cái đoạn, cái câu đó thì lại nói về cái lý của kim cương, mà cái chân tâm đây á là nói cái lý của kinh Lăng Nghiêm. Tuy hai nhưng mà nó cũng gần với một. Tuy một nhưng mà hai cách giải thích nó khác nhau. Một bên á thì giải trừ cái ngoan không để mà nhận chân cái chân không. Một bên á cái năng nghiêm thì giải trừ cái vọng tâm để đi tới cái chỗ chân tâm để nhận chân thành. Hai cái nó tuy là nó cái lối cách thiền chữ, bởi vì ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái tâm mình mà còn trụ trước một cái chỗ nào đó thì làm gì mà cái chân tâm nó sáng suốt được. Cho nên phải bỏ ra đó đi, thì tâm nó biến cái thứ thờ, biến cái thứ tứ, biến cái thứ nhẹ được. Thì nó cũng tương tự như vậy đó. Nhưng mà cái lối kêu là lập luận, lối văn tự, cái thời kinh nó khác. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật nói trong thời Phương Đẳng, đầu thời Phương Đẳng, mà kinh Kim Cương thì Đức Phật nói cuối thời Phương Đẳng, nó cũng nằm ở trong thời Phương Đẳng hết. Bây giờ mà quý vị ta quá giờ rồi hả, thầu hướng bữa sau vẫn tiếp tục. Bữa sau Đức Phật chỉ tâm lần thứ nhất. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Trung Quốc là, dĩ nhiên là ở bên hồi xưa đó, là người ta dùng cái chữ chữ này nó kêu là tâm, tức là citta, biết theo mình cho dễ hiểu. Nhưng mà cái này giải theo Ấn Độ, giảng theo cái triết thuyết của Phật pháp bên Ấn Độ khó hiểu cho quý vị. Bây giờ giảng ở nơi này, thì cái chữ tâm này có một vị tổ sư bên Trung Hoa đã đắc đạo, tức là ngài Đơn Hà Thuần Thiền Sư. Ngài nói cái chữ tâm đây nè, của thánh nhân ở Trung Quốc mà diễn tả cái chữ tâm này là còn kêu là cái tâm thông thường của các từng lớp người. Làm sao tu tập cho cái tâm này cho nó kêu là trực tâm, thì trực là ngay thẳng, trực là ngay thẳng. Thì cái loại này nè, nó cong quẹo nè, nó cong quẹo nè, nó mệt lắm nè. Thế này thì kêu là luôn luôn như thế này, cái này kêu là vọng tâm. Bảy chỗ gạn tâm Đức Phật gạn ngài A Nan. Ngài A Nan trả lời đều nằm ở đây cái chữ tâm này. Tâm này tức là vọng đó. Bây giờ đầu tiên hết, cái điểm thứ nhất là phải làm sao cho cái này nó đi thẳng lại. Nó đi thẳng đó chưa? Thẳng lại đó. Đừng để nó cong nữa. Lâu nay nó cong mệt, nó mệt lắm cái điểm đó đó. Nghĩa là nhiều khi cái vọng nghĩ một nơi thì miệng nói một ngã, nó cả một vấn đề kêu là sai lầm. Từ cái sai lầm này nó đưa tới cái sai lầm kia, từ cái vận động này nó đưa tới cái vận động khác, cho nên con người cứ khổ hoài. Chẳng những khổ trong đời này mà nó diễn tiến trong các đời về sau nữa, cũng như trước đây những đời về trước. Cho nên đầu tiên làm sao tu tập là cái gì? Ở trong kinh cũng là kinh Lăng Nghiêm có cái câu kêu là trực tâm gì nữa, thấy đạo tràng được sao đó, trực tâm thị đạo tràng, trực là ngay thẳng, cái tâm ngay thẳng chữ thị này là cái đầu tràng, thấy chưa? Cái tâm mà ngay thẳng đó là đạo tràng. Cái chữ đạo tràng đây á, nó có nhiều nghĩa lắm. Đạo tràng tất nhiên là chỗ nào mà hành chánh đạo gọi là đạo tràng. một nơi thờ tự, một nơi thuyết pháp, một nơi hành đạo, một nơi tọa thiền, vân vân. Tất cả những nơi đó đều gọi là đạo tràng. Hãy nói tới cái chữ đạo tràng, tức là nói cái phần đi lên, cái phần hướng thượng. Đó. Ngay như cái chỗ Phật đắc đạo, chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni đắc đạo, cũng gọi cái chỗ đó là đạo tràng. Đó. Rồi người ta mất thêm hai chữ trước, không kêu là Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề tất nhiên là giác. Cái đạo tràng đó, cái chỗ của Đức Phật hoàn toàn giác ngộ nơi đó. Nói đến đây để quý vị thấy rằng thực tâm là gì, làm sao tu sao cho cái nét này cho nó thẳng ra, để nó công mình bị sanh tử luân hồi từ hồi nào tới giờ là cũng bị trong này nè. Rồi kế đó nữa, mấy cái tua này hai bên sẽ đẩy mình trừ sao nó dễ không có đâu. Cho cái lòng này là kế được lòng này nữa, ông này không phải làm sao mà cho nó thẳng xuống, thẳng xuống, nhưng mà phải đi qua bên hữu. Hữu không? Hữu tức là thuận tiện, hữu bên phải, đừng cho nó qua bên trái. Đừng qua bên trái là nguy hiểm lắm. À, thì cũng cái này thôi, nhưng mà mình phải đi như thế này. À, thì đó là hai. Còn ví dụ mà chữ dạng rồi nó dạng sâu đen và chữ dạng nó ngày chưa, đừng có tưởng ra chữ dạng rồi cái chữ tự tưởng tượng chữ dạng được. Đó. Rồi nội hai cái này không được. Rồi tất nhiên là cái này đã giải quyết một thời gian nè. Đây là giải quyết thời gian trong khi tu tập. Là làm sao trước hết là cho nó ngay thẳng ngay đã. Ngay thẳng cũng mới chưa thành Phật đâu, chưa đâu. Nhưng mà đầu tiên phải kéo thì cho nó ngay thẳng, đừng cho nó lình xình như thế này nè. Sở dĩ mà nó cứ công vẹo như thế này, cũng như đây là cái chữ chitta. Chitta cái nghĩa nó giống giống gần như vậy đó. À, rồi kế đó nữa là phải làm thế nào để cho cái ông này phải cho ngay thẳng. À, thẳng như thế nào. Thấy chưa, không biết thành chữ ơ là chữ e đó. Ơ tức là ơ ô hô lão hỷ rồi. Đó. Đến cái phần này tất nhiên là phải đưa cho nó xuống, nhưng xuống là phải làm sao cho nó tiệp được mới đắc đạo được. Đó. Thấy chưa? Bây giờ quý vị thấy ra chữ đó chữ gì đó, ai biết chuyên nhau không biết. Chữ đó là chữ chánh. Đúng rồi, ai nói chữ chánh đó thấy không? Chánh tâm là đầu tiên hết. Có một vị thì ngài đơn hà thường thiền sư, ngài chiết tự, ngài giảng từng nét của cái chữ tâm rất là hay ở chỗ đó đó. Nghĩa là đầu tiên cái này phải làm sao cho nó ngay thẳng trước nè. Cái này là cái quân bình hết trọi. Cái mà gọi là ngay thẳng đầu tiên. Rồi cái dấu này phải làm sao cho nó thẳng từ đây xuống đây. Rồi ở đây không thể nó nằm ở đây được, mà phải làm cho nó như thế này. Người ta gọi đó là chánh tâm hay là chính tâm. Nhưng mà tôi đã nói hồi nãy đó, chưa phải giác ngộ, chưa phải thành đạo đâu á. Đây nghĩa là mở con ngay thẳng để mà tu tập rồi nè. Bây giờ qua bộ nó ngon lành thằng ấy ngay thẳng đâu, nó ngang ngay sổ thẳng thằng. Còn cái ông này con nó mệt nè, con này nó vẹo lên. Đầu tiên nó làm giống cần câu nữa, cái lưỡi câu nữa chứ. Hoành câu tợ mở ta, nó cứ là câu cá không có khổ, ví dụ nó nữa. Sắc xanh, đó. Thành á, chánh tâm. Do đó cho nên, cũng như vậy, ngài mới giải thích thêm, cũng trong Kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà do ngài đơn hà thuần thiền sư ngài giảng. Ngoài nói cái tâm này, nếu mà chưa có, kêu là chưa có sửa nó ngay thẳng trực tâm á, thì luôn luôn là nó đi với còn chiếc tự và giảng đạo lý như vậy đó. Mà ở khi mà sửa sạn rồi, đây là mới bước lên con đường thôi, thì đây là cái phần chơm cũng được, trong cũng được đó, vọng với trong. Đây nó sẽ đi tới chân tâm dễ lắm, từ cái đây nè. Còn do đó mà bây giờ mình phải chuẩn bị như thế nào để mà làm như thế này. Cho nên người từ ở ngoài đời, bao nhiêu cái việc tạo ra những việc này, việc kia, việc nọ đó, thì cái đó gọi đầu tiên khi mà hướng về cái con đường giải thoát, thì tất cả những cái gì Đức Phật dạy chỉ dạy cho người hướng về con đường giải thoát đầu tiên là phải giữ cái chữ chánh tức là mới bước lên con đường đạo.
Là những việc gì?
Ví dụ như vấn đề tu thiện, vấn đề giữ giới, vấn đề tập sự ăn chay, vân vân, tất cả những cái đó nó để nó đi tới, bắt đầu nó đi tới cái chữ chánh này. Chứ không thôi thì bây giờ mà cứ theo cái này hoài á, thì Ngài giải thêm cho chúng ta, Ngài giải rằng kêu là tâm như công họa sư, có cái chữ tâm đó, tâm như công họa sư. Họa sư chúng mày là họa sĩ thôi, mà họa sư là tâm như công họa, chữ công đây á là một cái công trình, cái công làm, cái công việc làm tạo tác là kêu là công. Tâm như công họa sư. Câu thứ gì nữa nè? Họa, họa chủng chủng ngữ ấm, họa nè, chủng chủng, chủng chủng ngữ ấm, ngữ ấm. Đó là câu thứ hai nè. Đó. Câu thứ ba còn nhớ không? Câu thứ ba ai nhớ nhỉ? Vì bên này nói ấm ấm gì bên này. Nhân bản hết. Sao lại thành Phật không Phật có tên mình làm cái gì? Họa chủng chủng ngũ ấm. Hình như giảng rồi và giảng hai ba lần rồi mà cứ trả đi trả lại hết rồi. Có khổ vậy đó. Họa chủng chủng ngũ ấm. Nhất thiết. Thấy không? Nhất thiết. Thế giới. Thế giới. Trung. Nhất thiết thế giới trung. Câu thứ tư là nhớ hả? Câu thứ tư là tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung. Câu thứ tư là đầu nhất thiết thì tâm tạo đây, đó trong kinh Quan Nghiêm còn đây kinh Lăng Nghiêm, hai cái nó khác nhau. Rồi xong trả lại hết rồi. Vô pháp. Nhiều khi khuyên á là ghi nốt về các coi lại dùng một chút, ít nhất là khuya dậy ngồi thiền á niệm Phật rồi phải dở ra coi một chút, chứ ghi rồi để nhiều khi ba tháng không coi lại nó khổ vậy. Rồi tập ghi cũng như không ghi, rồi không biết ghi làm cái gì. Vô pháp nhi, nhi bất có hai ngày dịch, có ngày thì nói rằng nhi bất tập á, có ngày thì nói nhi bất họa. Quả đây là quả, đó là quả sĩ đó, quả là quả. Đó, đó là bốn cái câu mà nói rằng tâm khi còn vọng, khi còn vọng. Đây là nói tâm vọng á, trong qua cái phần này á là nó bắt đầu trên con đường đạo rồi. Trên con đường nghĩa là hành chánh đạo, coi như là bắt đây mình đó. Đó, thì bây giờ tôi giải thích cho nó rộng rãi để quý vị thấy. Cái vọng tâm của chúng ta, bởi vì nói cái vọng tâm tức là cái mặt trăng thứ hai của mặt trăng thiệp. Khi quý vị lấy cái tay ấn trong con mắt, mình thấy cái đèn có cái ấn đèn thứ hai. Cũng như ban đêm, nhất là trăng rằm, bữa nay là 13, mai là 14 rằm, quý vị ấn con mắt thấy có mặt trăng thứ hai. Mà cái mặt trăng thứ hai mà mình thấy nó không phải là mặt trăng thiệp, nhưng mà nó cũng không phải là ngoài cái mặt trăng thiệp. À, đạo lý nó khó cái chỗ đó nữa. Thì cái tâm này cũng vậy, cái tâm này nó giống cũng như là mặt trăng thứ hai. À, khi mà mình có ống con mắt, nhờ cái tay, nhờ con mắt, nhờ cái vận động vận chuyển đó, cho nên mới thấy mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai đó cũng không phải là, không phải mặt trăng, kêu là không phải là mặt trăng chánh, nhưng mà nó cũng không phải là chánh mặt trăng. Cái chân với cái vọng nghĩa là như thế đó, nói cho quý vị dễ hiểu. Đó, cái chân tâm với cái vọng tâm nó giống cũng như mặt trăng thiệt với mặt trăng ấm con mắt thấy mặt trăng thứ hai. Là vì vọng mình chấp trước việc này việc kia thì nó nằm trong cái vọng, thì từ cái vọng đó để mà trở về cái chân không nó xa. Tâm chúng ta nó cũng giống như là một cái công phu của cái ông thầy họa, tức là nói cái dễ hiểu họa sĩ, mấy nhà họa sĩ mà đại tài đó,
Họa sư tức là những họa sĩ đại tài, họa sĩ có bằng cấp đặc biệt, có lãnh giải thưởng đàng hoàng, chứ là họa sư chứ thường thường là họa sĩ không à. Thứ này nghĩa là muốn họa kiểu gì cũng được hết á, tâm mình cũng vậy. Thì bây giờ cái ông họa sư này á, cái vọng tâm này nó họa cái gì đây? Mà từ vô thủy tới bây giờ, sở dĩ chúng tôi muốn đưa cái bài này ra, cái câu này ra, cái bài kể này ra, chút nữa quý vị sẽ đến cái phần thứ hai ở trong cái bài học này mới dễ hiểu. Tức là hai thứ căn bản mà Phật chỉ cho ngài A Nan nè, à, tức là cái phần thức đoạn thứ nhì, Phật chỉ hai thứ căn bản mê và ngộ đó. Thầy nên giữ hai cái này để biết cái mê và ngộ đó. Cái ông họa sư này ông họa cái gì? Tức là cái vọng tâm của mình đó. Ông họa ra không biết bao nhiêu, không biết bao chủng chủng nè, không biết bao nhiêu chủng chủng loại núi sông đất liền cỏ cây nhân vật, rồi ở trong một cái loại cỏ nó hằng hà sa số cỏ, một cái loại cây hằng hà sa số cây vân vân, không biết bao nhiêu chủng chủng là gì.